có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây, như mưa, như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hôn.
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất
thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và để bắt đầu cho chương trình hôm nay, Nguyệt Ánh xin cũng bắt chước những xứng ngôn viên chuyên nghiệp của đài đó để nói một chút về tình thời tiết. Phương Hoa có thấy hôm nay giống Tết ở Việt Nam không chị Phương Hoa?
Vâng, hôm nay
gió thì mạnh mà hơi lạnh lạnh, mà nắng thì thật trong phải không chị? Làm nhớ quê hương quá mà gần 30 năm nay chưa có dịp về để chị Phương Hoa.
Vâng.
Nên dù sao đi nữa đó thì Nguyệt Ánh còn may mắn hơn những người khác. Ở chỗ là tuy rằng không về Việt Nam nhưng mà vẫn được nghe người Việt Nam nói chuyện với Nguyệt Ánh hàng tuần bằng chương trình Có Những Niềm Riêng, đọc tâm sự của người khác thì cũng là một cái thú hay chị Phương Hoa.
Vâng,
tuy
rằng lắm rồi.
Đọc xong là nhức đầu lắm đó, cái duy nhất mà Nguyệt Ánh còn liên lạc với quê hương hình như là chỉ là đồng hương của chúng ta ở đây và sự tin cậy của quý thính giả thôi, chứ ngoài ra cá nhân Nguyệt Ánh chẳng được cái gì hết. Vâng, thì dù sao đi nữa đó thì bổn phận của chúng ta là trả lời thư của thính giả và sau đó chia sẻ tâm tình với họ. Bức thư hôm nay thì tương đối hơi khác lạ hơn những bức thư tâm sự về tình yêu trước đó chị Phương Hoa.
Vâng.
Nhờ cô
này ký tên là Vô Lý, chắc cô
giờ lắm nhưng mà cũng là một cô còn trẻ, cô ký tên là Vô Lý, thì mời chị Phương Hoa đọc bức thư của cô Vô Lý xem sao.
Vâng, thưa quý vị, bức thư viết như thế này: thưa bác, cháu và gia đình đến Mỹ hồi năm 80 và rất nghèo và bỡ ngỡ. Bạn của anh cháu sang trước đã xuất sang giúp đỡ tận tình một cách vô vị lợi nên cả gia đình cháu đều quý anh. Bây giờ thì anh em cháu đều đã tốt nghiệp đại học, cháu có bằng kỹ sư hóa học và đã lấy chồng người Mỹ cùng nghề. Người bạn của anh cháu cũng đã có vợ con, tuy nhiên đời sống không mấy khá vì hai vợ chồng đều kém sinh ngữ. Gần đây vợ chồng cháu đổi về làm việc ở gần nhà gia đình anh này, và vì quý trọng anh ấy nên cháu thường lui tới thăm viếng và giúp đỡ việc học hành cho các con của anh, không hề vì sự chênh lệch nếp sống và kiến thức mà chối bỏ tình thân. Khi em vợ của anh ấy đám cưới, một tay cháu lo hết từ A đến Z. vì muốn được tươm tất cho anh. Tốt bụng với nhà cháu từ xưa, được nở mày nở mặt. Vậy mà vợ anh lại nói với chồng cháu một câu không thể ngờ được bác ạ, khi mà chồng cháu đến ngồi tại một bàn trong tiệc cưới. Cô vợ của anh nói như thế này: làm ơn qua bên bàn mấy người Mỹ đi, bàn này dành cho khách quý. Chồng cháu cho là anh đã bị kỳ thị nên mới có sự nhục mạ này. Cháu cũng tức giận lắm. Gia đình cháu thì cấm cháu qua lại với vợ chồng anh. Mặc dù sau đó vợ anh có xin lỗi, nhưng việc đáng tiếc cũng đã xảy ra rồi. Cháu buồn lắm mới dứt liên lạc. Nhưng nghĩ lại thương mấy đứa nhỏ không ai dìu dắt, vì cha mẹ chỉ lo việc mưu sinh và không đủ khả năng để dạy dỗ con nữa. Xin nói thêm là dù sao đi nữa, tấm lòng quý mến của anh bạn tốt bụng đã giúp đỡ chúng cháu buổi ban đầu vẫn còn đầy đủ. Cháu và gia đình chỉ không ưa cách đối xử kém cỏi của vợ anh ấy mà thôi. Bác nghĩ sao? Ký tên vô lý.
Bức thư lạ chị Phương Hoa.
Dạ,
hả? Đáng lẽ nếu mà không có người vợ của cái anh bạn tốt bụng này đó, thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng anh bạn đó cùng với anh của cái cô vô lý này, cùng với gia đình cô ấy, tức là bố mẹ và chồng con á, đối xử với nhau chắc tốt đẹp hơn nhiều đấy chị. Nhưng mà có người vợ không được tế nhị của cái anh bạn, phải không?
Không tế nhị, chị dùng chữ tế nhị phải.
Không được tế nhị. Nhưng mà chị Phương Hoa có nghĩ được tại sao trong cái đám cưới như vậy đó, người ta giúp đỡ mình hết mình, là người vợ của cái anh bạn này lại nói một câu như vậy không? Câu là qua bàn của mấy người Mỹ ngồi đi.
Phương Hoa thì nghĩ là nhiều khi nó chỉ là một cái thói quen, là hễ mà đi một cái đám tiệc đông nào mà có người ngoại quốc với người Việt, thì đại đa số mình xếp cho những người ngoại quốc ngồi gần với nhau để cho họ thoải mái khi mà họ nói chuyện. Thì chắc vợ anh cũng đã làm như vậy, hoặc là đã chứng kiến nhiều lần như vậy, cho nên ý trong lòng có thể là chỉ muốn nói rằng là anh sang bàn bên kia cùng người Mỹ ngồi đi. Thế nhưng mà lại nói chắc là không có khéo léo, hoặc là cũng không có tế nhị, cho nên đã gây ra một cái sự hiểu lầm là bàn với người Mỹ đi, còn bàn này tôi dành cho khách quý. Có thể nói là xin ông qua cái bàn kia ngồi đi, vì bàn này dành cho gia đình hay là dành cho các cụ thì nó dễ hơn. Lại nói dành cho khách quý, đôi lúc nó làm phật lòng. Cái thứ hai mà bà người vợ mà nói câu này, Phương Hoa nghĩ đến là có thể chính cái vì cái mặc cảm, tại vì trong này cô vô lý cô bảo là hai vợ chồng ông này tử tế, cái ông chồng tử tế đã giúp gia đình cô ấy, nhưng mà hai vợ chồng đều kém suy ngữ, cho nên họ cũng ngại ngồi nói chuyện với những người ngoại quốc, hay là ngại ngồi gần nữa, cho nên khi thấy ông Mỹ ngồi đến gần thì họ nghĩ là thôi xin ông qua bên kia đi để trả lại cái bàn này cho tụi tôi, thì tự nhiên là nó là một cái mặc cảm. Chăng thì cái đấy là mình cũng chỉ đoán, cho đối với Phương Hoa nghĩ chỉ có hai trường hợp như vậy, chứ có thể thật lòng cái người vợ chưa chắc họ đã, nếu mà nói kỳ thị thì thường thường là mình bị người ta kỳ thị, chỉ ít khi mình kỳ thị ngược lại lắm chị ạ.
Giả thuyết của chị Phương Hoa đó, Nguyệt Ánh nghĩ cũng có phần đúng ở trong đó, ở cái chỗ là người vợ của anh bạn tốt bụng đó bị mặc cảm. Mặc cảm thua kém, hay là mặc cảm không nói được tiếng Mỹ như chị Phương Hoa nói, cho nên không muốn ngồi chung bàn với người Mỹ. Mà chồng của cái cô vô lý mà kỹ sư hóa học này đó lại là một người Mỹ chính cống, thì chắc là dưới mắt của cô ta đó, lớn lên ở đây rồi ăn học ở đây đó, thì cô vô lý không có thấy gì là khó chịu khi mình có chồng Mỹ. Nhưng mà chưa chắc là vợ của anh bạn tốt bụng lại nghĩ như vậy, mà cô có vẻ hơi khinh khỉnh đối với một người đã lấy Mỹ, có phải không chị? Thành ra cái chuyện xảy ra từ ở chỗ cô vô lý cũng biết người ta nghĩ gì về mình. Cho nên, nhưng mà có điều hay đó là cái cô vô lý này đó, trước khi chúng ta trả lời chính thức cho cô ấy đó, thì chị Phương Hoa có thấy rằng cô ấy là một người rất tốt bụng hay không? Cũng như là ông bạn kia vậy. Khi mà nghĩ rằng mình giúp đỡ cái đám cưới này từ ATC, tức là cô ấy thấy rằng mình có thể làm hơn được cái anh tốt bụng kia. Cô làm tất cả những điều gì cô có thể làm để đám cưới được hoàn tất, suôn sẻ, chu đáo và vui vẻ, phải không? Thì để đáp lại cái tình mà anh ấy đã giúp đỡ cả gia đình cô lúc mới qua. Rồi sau đó cái chuyện xảy ra như vậy, nhưng mà cô cũng cố gắng nén giận để mà tiếp tục điều khiển cái đám cưới cho đến được kết quả tốt đẹp. Và sau đó đó, cái sự việc chứng minh đó, bằng cái lời xin lỗi của người bạn, người vợ của người bạn. Lời xin lỗi đó chứng tỏ rằng chính ra là bạn cũng thấy được cái tốt, cái đẹp của nơi cái cô vô lý này. Nhưng mà dù sao đi nữa, chuyện đã xảy ra rồi, và người tất cả những người ở trong cuộc cũng đã có cái cảm giác khác rồi, có phải không?
Bị hớt rồi.
Thành ra cái câu xin lỗi đó chưa đủ để nói lên điều gì hết. Thì bây giờ đó, sau khi phân tích như vậy đó, thì bác Nguyệt Ánh nói với Vô Lý như thế này: cháu là một người ăn học ở bên này, những người trẻ tuổi, và nhìn đời, có cái nhìn đời rất khác với những người Việt Nam ít tiếp xúc với xã hội Mỹ. Họ tuy sống ở đây trong cái xã hội đất nước Mỹ nhưng mà họ rất ít tiếp xúc, và nhất là cộng đồng, những cộng đồng lớn như cộng đồng ở Houston đây đó, thì có những nơi mà chỉ toàn là người Việt Nam thôi, không có người Mỹ. Thì nếu mà một người nào mà lạc vô trong cái cộng đồng đó, cái nhóm đó gọi là nhóm thiểu số đó, mà không có óc cầu tiến hay nhìn xa đó, thì có lẽ suốt đời không cần một tiếng Mỹ nào cũng sống được. Cái phiền ở chỗ đó. Trước kia chúng ta nói điều đó xảy ra cho người Trung Hoa, tại vì người Trung Hoa ở khắp thế giới, và hầu như là những tỉnh lớn trên thế giới đó đều có một cái Chinatown. Và cái Chinatown đó họ sống với nhau thôi. Trong đó cũng băng đảng, cũng là một cái xã hội Trung Hoa thu nhỏ lại, rồi cũng có những mánh muôn, cũng có cách xử thế như là ở ngay đất nước Trung Hoa, mà ngay cả cưới gả họ cũng không chịu lấy người ngoài quốc. Và cái đó là cái thế giới của những người sống ở Chinatown. Mà nếu người Việt Nam mình qua đây đó, không nhìn xa, không làm gì hết, thì trước sau cũng có những người chỉ sống trong cái cộng đồng Việt Nam nhỏ bé thôi. Thì Nguyệt Ánh nghĩ rằng vì kém sinh ngữ, hoặc là vì cái mưu sinh, hay là vì một hoàn cảnh nào đó, hoặc là ôi thôi như vậy đối với tôi đã đủ rồi, cho nên vợ chồng cái anh bạn tốt bụng này không có nhìn xa ra, không thấy rằng cái sự hòa đồng giữa người Mỹ và người Việt Nam là cần thiết cho đời sống của họ, cho nên họ rất khó chịu. Và họ nghĩ rằng khi mà cháu là một người ngoài, cháu Vô Lý đó, cháu tổ chức cái đám cưới mà chu đáo đến như vậy, lo toan hết tất cả mọi việc, mà bãi là chị dâu mà bãi lại không làm được cái gì hết để cho một người khác. Cháu thì như là một người nhớ ơn, cháu muốn trả ơn là một, thứ hai là cũng như chắc là cái tình thân lâu ngày với các bạn tốt bụng kia làm cho cháu nghĩ rằng cháu như là một phần tử của gia đình anh ấy, làm được cái gì thì tốt cái đó. Cho nên cháu đã xử sự như một người em gái trong nhà, trong lúc cái bà chị dâu kia lại không làm được gì hết. Thì bãi thấy cái sự kém cỏi của bãi, và bãi muốn trút cái sự giận hờn đó vào một cái điều gì, và sự giận hờn đó bộc lộ ra bằng câu nói đối với chồng cháu là ông qua bên bàn của người Mỹ ngồi đây, ở đây dành cho khách quý. Tức là bà ấy cũng có cái mỉa mai vô cùng là ông không phải là khách quý của tôi đâu, thành ra bàn này để cho những người tôi quý hơn. Chị Phương Hoa hồi nãy có cái điểm tâm lý chị nói rất đúng, là có thể là cô ấy thấy rằng mình không có đủ sinh ngữ để nói chuyện với cái ông này, tôi để ông đi chỗ khác đi cho ổn thỏa. Nhưng mà cái tấm lòng giận hờn nó khó chịu, và cảm thấy mình như bất lực trước cái sự hay, cái đẹp, cái chu đáo của cô Vô Lý đó, làm cho bà ấy thốt ra cái câu nói là ở đây là khách quý. Thì thành ra khi mà Vô Lý đã thấy được cái điểm tâm lý tế nhị này, thì Vô Lý cũng có thể tha lỗi cho bà ấy rồi, phải không? Là tại vì một người đàn bà kém hơn Vô Lý, bộc lộ cái sự tức giận của mình bằng một câu nói kém tế nhị, thì thôi chúng ta đã nhìn được rõ họ thì nên tha thứ đi, chứ bắt lỗi những người như vậy để làm gì, đúng không? Chị có bằng lòng là Vô Lý nên tha lỗi không? Và cũng nên nói với chồng tha lỗi, phải không ạ? Thì người chồng Vô Lý đó, thì Vô Lý cũng giải thích cho anh ấy hiểu để anh ấy tha lỗi cho người kia. Và nếu mà sau này đó có thể tiếp tục lại cái tình thân như xưa thì tốt quá. Nhất là Vô Lý đó, sau cơn giận hờn rồi, gia đình cấm chơi với cái anh bạn tốt bụng kia, mà lại còn nghĩ được rằng nếu không tiếp tục giao thiệp đó thì những đứa con anh ấy sẽ đi vào đường của bố mẹ, và không ra tương lai sẽ không tốt đẹp lắm. Thì đó là cái hay của Vô Lý, ở cái chỗ đã mang ơn người ta, đã coi người ta như người nhà, người thân thuộc, thì nghĩ không phải là chỉ cho cá nhân người đó, mà nghĩ cả cho tương lai con cái người ta nữa. Cái đó là cái thiện chí của một người, gọi là cái bản tính tử tế, chứ không phải là chỉ đền ơn. Không ai bắt buộc chúng ta phải đền ơn cái gì hết. Mà khi cái người bạn tốt bụng kia đó hướng dẫn gia đình của Vô Lý lúc năm 80 mấy mới sang đó, cũng không nghĩ rằng sẽ được đền ơn cái gì hết. Rồi chuyện anh lấy vợ cũng là một chuyện tự nhiên trong đời của một người đàn ông thôi. Rồi vợ anh ấy tính tình như thế nào cũng không phải là do anh ấy dạy dỗ mà được. Thành ra cuối cùng rồi anh là một người kẻ cái kẻ giữa. Có lẽ là khi mà gia đình của Vô Lý càng ngày càng tiến xa hơn, nhất là Vô Lý đó, là một người có học rồi lấy chồng rồi có con có cái, hoặc là giàu có thành công trong cuộc đời đó. Thì hồi trước kia đó anh coi Vô Lý như một đứa em nhỏ hướng dẫn này nọ, mà cuối cùng rồi cái đứa em nhỏ này nó lại hơn mình quá xa, thì anh cũng coi bình thường. Có rất nhiều gia đình mà người anh kém cỏi hơn người em thì cũng đâu có làm sao, nhưng mà người vợ của anh ấy thì không được, tại vì bà ấy mang cái mặc cảm cái mặc cảm rất khó nói của người Việt Nam là khi giúp đỡ một người nào đó, người ta không nghĩ rằng ngày mai cái người được mình giúp đỡ hơn mình đâu. Nghĩa là tôi có khá giả, tôi có tốt đẹp hơn thì tôi mới giúp đỡ cái người yếu kém hơn, chứ họ không nghĩ rằng giúp đỡ xong rồi ngày mai, ngày mốt người đó sẽ hơn mình. Và cái tinh thần đó đó thì tỏ lộ ra rất nhiều, và nhất là ở trường học, nhiều ông, nhiều bà thầy đi dạy nó vẫn tưởng cái đứa học trò của mình luôn luôn nó kém cỏi mình. Nhưng mà nếu một ngày kia mà nó tiến thân trong đường học vấn, nó đi thật xa, nó đi tới tột đỉnh của bằng cấp rồi, nó trở về nó gặp lại thì nó vẫn là thầy, vẫn là cô như thường. Nhưng mà nhiều khi đó, những người giáo sư trước đó khó chịu. Thấy học trò mình hơn mình lại khó chịu. Mà chị Phương Hoa biết cái đó tỏ lộ ra ở đâu nhiều nhất không?
Không,
có lẽ tại chị là cái người không bao giờ coi phim Hồng Kông này.
À vậy.
Phải
à?
Không? Ở trong đó rất rõ là tại vì cái chuyện mà trò hơn thầy nó xảy ra rất nhiều chị ạ.
À vậy.
Nhưng mà có những cái phái võ đó, Nguyệt Ánh nhớ rằng đọc ở đâu đó, đọc thì đúng hơn là coi. Thấy rằng người ta bảo rằng mỗi đời, mỗi thế hệ mà truyền xuống đến những cái thế võ mà gọi là tuyệt kỹ đó chị Phương Hoa.
Vâng,
phải giấu bớt một chiêu đi, không có dạy hết. Chẳng hạn như có 10 chiêu thì dạy cho cậu học trò 9 chiêu thôi. Dạy chiêu thứ 10 nhỏ nó thông minh hơn, nó tập tành hơn mình thì là đệ tử sẽ hơn thầy, họ không chịu.
À,
cái tâm lý kỳ cục, thành ra tới thế hệ thứ 10 đó, cái đời thứ 10 rồi chẳng còn chiêu nào để dạy cho ai nữa hết, thì là thất truyền luôn. À, chuyện đọc thì buồn cười nhưng mà nó có thật, là tại vì thời gian nó vô tận mà. Thế hệ thứ 10 nó đi rất nhanh, nó sẽ tới đó rồi 10 chiêu. Ngày xưa là tuyệt kỹ rồi, bây giờ chẳng còn gì để dạy nữa. Thì mình nói đùa cho vui, là thật ra vô lý thấy không? Cái tâm lý của con người thường đó, họ không được suy nghĩ sâu xa đó. Họ sẽ nghĩ rằng người nào mang ơn mình hoặc là thuộc cái thế hệ nhỏ hơn mình đó, thì phải kém hơn mình mới được. Ngày xưa cái người bạn tốt bụng này giúp đỡ gia đình vô lý đó, thì gia đình vô lý mãi mãi phải là cái người kém cỏi hơn ảnh mới phải. Và bây giờ đó đã tiến xa hơn ảnh, đã làm được những điều hơn ảnh, đã thành công trong xã hội hơn ảnh, thì người vợ cảm thấy khó chịu lắm. Và sự khó chịu ấy cô ta bộc lộ ra bằng cái câu nói kém tế nhị. Thành ra cuối cùng đó, Nguyệt Ánh chỉ nói với vô lý đó, hãy làm những điều nào cháu thấy cần làm, và nếu mà cháu giữ được thì nên giữ được tình thân như xưa. Hãy coi như là cháu giao thiệp với cái người chồng thôi, còn người vợ chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt ở trong cuộc đời. Mà cháu làm được điều đó đó thì cháu sẽ có dịp để bảo anh ấy hướng dẫn những đứa trẻ đi vào trong đời, khác hơn là cái đời sống của bố mẹ nó bị gò bó khép kín. Thì điều đó đó, cái khi mà thành công đó, cháu cũng như một người một sư phụ vậy đó, hướng dẫn được 2-3 đứa đệ tử là con của người anh tốt bụng này vào trong đời mà thành công như cháu hay là như các con cháu đi, thì cháu sẽ thấy cái sự sung sướng không biết bao nhiêu mà nói. Thành ra cháu chỉ quên đi cái câu nói vô ý thức của một người mà cháu làm được rất nhiều việc thiện như vậy thì cháu nên làm lắm. Và khi cháu viết bức thư này thì bác Nguyễn Ánh cũng thấy rằng cháu hình như đã chiết bỏ được cái câu nói kém thế gì của người kia, chỉ là chút hờn giận trong lòng mà vì tuổi trẻ cho nên cháu không quên. Nhưng mà mai kia khi mà cháu tới tuổi của bác Nguyễn Ánh bây giờ thì cháu thấy rằng mình chẳng còn nhớ cái gì nữa. Chừng đó biết đâu hai người đàn bà lại có thể thân nhau tâm tình với nhau, phải không chị Phương Hoa? Thành ra thời gian giúp chúng ta được rất nhiều. Nếu bây giờ mà cháu chưa có quên được nỗi giận hờn đó thì cháu cứ giận ít lâu nữa đi. Nhưng mà ngay khi việc cháu không nghe lời gia đình, không nghe lời gia đình để mà chấm dứt liên lạc với bà ấy, thì là cũng là một điều tốt rồi. Cho nên đợi ít lâu nữa sự hờn giận lắng xuống thì cháu sẽ thấy rằng điều cháu đang dự định thực hiện, tức là hướng dẫn tương lai của những đứa nhỏ, là một việc rất nên làm.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng phần có những niềm riêng ở đây để mời quý vị theo dõi một số các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin trở lại chương trình có những niềm riêng với bức thư thứ hai của cô Kim Ngọc. Đây có lẽ cũng là một nữ thính giả còn trẻ thôi, tại vì cô không nói tuổi, tại vì vấn đề của cô không có nhằm gì tới tuổi tác hết đó chị Phương Hoa. Chị đọc thư chị sẽ thấy rằng cái tâm tư của cô thì nặng nề lắm, mà không phải nặng nề một buổi mà nặng nề suốt đời đấy chị Phương Hoa. Mời chị đọc.
Dạo này thơ của thính giả đa số là trẻ trẻ nhiều, vâng, chị thấy không? Vâng. Thế nhưng mà tóm lại đã, Phương Hoa thấy là khi mà cái tuổi mình lớn quá rồi, chuyện gì mình cũng nuốt, chuyện gì mình cũng cho qua, cho nên không còn cái gì để mà phải than thở nữa.
Yeah.
Tuổi trẻ thì rất là nhiều vấn đề và rất là cái lòng của nó vẫn còn gọi là sinh động nữa. Cho nên rằng là mới thấy, mới cảm nhận được những cái bực, những cái vui để mà chia sẻ với mình. Thế đó là điều vui chị Việt Ánh, tức là chứng tỏ rằng là thính giả trẻ bây giờ nghe đài rất là nhiều, chứ không phải là ngày xưa nó là chắc đài phát thanh Việt Nam chỉ các cụ nghe thôi, không phải
vậy
đâu.
Thì chúc mừng chị Phương Hoa ha, chúc mừng chị giám đốc là đúng rồi.
Không, thật sự do dạo này nhất là chương trình của đài VOVN thính giả trẻ rất là đông, nhất là các cô cậu trẻ đi làm ở trong hãng chiều về nghe đài, là một có rất là nhiều các cô cậu là nghe đài ở trong internet nữa. Phương Hoa có một cái thơ vui lắm là bảo tụi cháu phải lấy lân ra ngoài đó vào cái giờ khác nhau để mà tụ chung lại để nghe những chương trình của các cô các cô chú trên đài. Và có những chương trình, có hôm nghe chương trình của anh Thế Ngữ, anh nói sau xong 5-6 đứa tụi cháu ngẩn ngơ, người hỏi có hiểu gì không, nói là anh nói cao quá cháu không hiểu gì hết nhưng mà vẫn muốn nghe và vẫn thích nghe. Thì điều đó chứng tỏ là dù là những cái đề tài nó không thích hợp với tuổi trẻ đi chăng nữa nhưng mà các cô các cậu đã thích nghe rồi đó chị. Thì nghe mãi rồi một lúc nào cũng thấy rồi, từ từ cứ mỗi ngày hôm nay nó khai thông một cái việc này thì ngày mai nó lại khai thông việc khác. Thì tự nhiên là nó sẽ bắt kịp với những cái tư tưởng của những người làm chương trình mà khó khăn thôi. Thí dụ như là nếu mà Thế Ngữ làm những cái chương trình nói về văn học mà cao quá đó thì mình cũng chẳng hiểu, chứ đừng nói các trẻ. Thế nhưng mà rồi thì cứ nghe mãi rồi một
nghe
lúc nào đó.
Nghe nhiều khi nhức đầu lắm, chính người anh cũng vậy, nhức đầu lắm. Nhưng mà thích nghe thì vẫn thích tiếp.
Vậy thì các
tại
bạn trẻ
học được rất nhiều chị.
Thì đấy, các bạn trẻ nói như vậy đó chị. Thành ra bây giờ Phương Hoa thấy là thơ của các bạn trẻ rất là nhiều. Hôm nay chị có cái thơ vừa mới nhận được dài lắm đó nhé. Chị xem về thì chị sẽ thấy không biết nhức đầu như thế nào. Vâng, thưa quý vị, đây là bức thư của cô Kim Ngọc. Cô viết như thế này: thưa bác, ba má cháu chỉ có thương con trai thôi, không có thương con gái. Khi qua đây tất cả chúng cháu đều ở tuổi đi học. Cha mẹ cháu bắt con gái đi làm để dành tiền nuôi anh em trai đi học. Cho nên bây giờ không có đứa nào trong chị em cháu có bằng cấp gì cả. Dù chuyện qua lâu rồi nhưng cháu biết trong lòng đứa con gái nào cũng có chút oán hờn, dù không có nói ra. Cháu đã lập gia đình và cũng đã làm mẹ, cháu nhất định không để lịch sử tái diễn. Cháu tự hứa với mình là sẽ thương các con đều nhau, nuôi nấng giống nhau, không ai làm cháu thay đổi được cho dù là chồng cháu. Nhưng ngoài vấn đề này, cha mẹ cháu rất công bằng với các con trên mọi phương diện khác. Như vậy là thế nào hả bác? Có phải chỉ có con trai cần học cao còn con gái thì khỏi? Có phải như vậy không? Vậy sao người ta hay nói nam nữ bình quyền? Không lẽ quyền đi học còn phân biệt nam hay nữ hay sao?
Chị thấy không? Nguyệt Ánh có nói với chị là vấn đề của cô bé này là vấn đề cho cả đời. Cô suy gẫm cái câu này cả đời cũng chưa xong, chứ đừng nói là một chỉ là một thời gian ngắn. Thì chính ra đó, cái đau đớn vì tình yêu đó chị Phương Hoa thì có nhiều khi dễ giải quyết, mà những vấn đề lý trí như thế này lại khó giải quyết lắm. Thì bây giờ đó, nếu mà cha mẹ cô Kim Ngọc mà tình cờ nghe chương trình hôm nay, nghe cái lời tâm sự của con đó, thì ông bà cũng không làm gì được hết.
Nó qua mất rồi.
Qua mất là một điều. Thứ hai, chưa chắc ông bà thấy ông bà có lỗi. Nguyệt Ánh nói thì chị Phương Hoa không ngờ là tại vì chị Phương Hoa đó nhỏ tuổi hơn Nguyệt Ánh là một. Điều thứ hai là chị không có cái học chuyên môn về nghĩa là nhìn lại quá khứ đó. Chị là cái người khoa học, tức là chỉ đi tới thôi, không có nhìn lui dĩ dãn như Nguyệt Ánh học về văn chương. Thì trước khi mà cập nhật quá thì phải nhìn lại quá khứ, phải học dĩ dãn trước đã. Thành ra cái dĩ dãn mà chúng ta thấy đó là trong tất cả gia đình Việt Nam thời xưa đều là trọng nam khinh nữ hết. Ông bà sống vào cái thời đó, ông bà coi cái chuyện trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường. Cho nên dù có nghe bức thư của Kim Ngọc hôm nay, bố mẹ của Kim Ngọc cũng không thấy là mình
chưa chắc
lỗi.
Cũng có khi không có khi nhìn ra, nhưng mà
tùy
cũng
theo cái tuổi tác chị ạ, với lại tùy theo cái
nếp sống nữa.
Vâng, cái nếp sống, cái cách giao thiệp của họ, họ đã nhìn thấy cái xã hội ở Mỹ này như thế nào đã. Nếu mà họ cảm thấy rằng xã hội Mỹ này khó hòa nhập quá, khó sống quá, họ còn giữ nếp sống ngày xưa đó, thì họ không thấy họ có lỗi. Vậy thì Kim Ngọc nhớ cho rõ là ngày xưa đó, trong gia đình Việt Nam chúng ta đó, chuyện trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường. Cái đó là công bằng. Công bằng đối với những đứa con trai là chúng nó được coi trọng hơn, và công bằng đối với những đứa con gái khi được xếp vào hàng thứ yếu. Tất cả mọi người và xã hội chấp nhận thì ai cũng chấp nhận, và bố mẹ Kim Ngọc cũng vậy. Mà nếu mà đi xa hơn một chút nữa về quá khứ đó, thì Kim Ngọc sẽ thấy rằng có những gia đình đông con lắm, mà con trai cũng có, con gái cũng có, mà sức lực của cha mẹ, tài sản của cha mẹ đó không đủ để cho tất cả các con đi học, thì họ chỉ dành cái phước, cái may mắn đó cho một đứa con mà họ cho là thông minh nhất mà thôi, mà đứa con đó thường là con trai. Những đứa khác đó thì đành phải ở nhà đi làm, để góp vào sinh kế gia đình, mà chỉ độc nhất một đứa mà họ cho là ưu tú đó được đi học. Để làm gì? Để về sau này đứa đó thành công thì cả nhà được nhờ. Tức là họ thực hành cái câu mà một người làm quan cả
họ được nhờ.
Thì ngày xưa khi mà nếp sống đại gia đình còn đó thì chúng ta có thể nói điều đó được, nhưng mà ngày nay đó chúng ta càng ngày càng bị ảnh hưởng của Âu Mỹ đó tới rồi lấn át dần dần cái quan niệm xưa đó, người ta mới nói là nam nữ bình quyền, và những người trẻ như Kim Ngọc đó mới thấy rằng nam hay nữ gì cũng cần phải đi học, và cháu nhất định rằng con của cháu, dù con trai hay con gái, cháu cũng cho đi học, chứ không phải là như anh em cháu bây giờ mà chỉ có con trai được đi học, con gái không được đi học. Thì cha mẹ cháu đó, cháu nói là tất cả mọi phương diện khác đều công bằng trừ việc đi học, thì có thể là ông bà còn quan niệm xưa chăng, nghĩa là nếu mà ông bà có tiền bạc thì ông bà cũng có thể chia đều cho các con, tình yêu thương cũng chia đều cho các con, mà chỉ vô lý ở cái chỗ con trai được đi học mà con gái thì phải đi làm.
Chắc là chị nói đúng đó, tức là tại vì trong một gia đình đông con đó, thì thực nếu mà cho tất cả các con đi học thì nhiều khi bố mẹ không đủ cái tài chính. Trong thơ cô cũng nói là bắt các con gái đi làm để dành tiền nuôi anh em trai đi học. Thì chứng tỏ là ông bà khi sang đây cũng không có đủ khả năng nuôi nguyên một đàn con đi học. Cho nên ông nghĩ rằng là như vậy thì phải có đứa để ra đi làm gánh đỡ cái công việc của gia đình dùng với ông bà. Cho nên ông bà đã chọn hai phe, cho phe con gái đi làm để cho phe con trai đi học. Ấy vậy mà chưa biết cái phe con trai học có giỏi bằng phe con gái không đấy nha.
Vâng, Kim Ngọc không có nhắc tới điều đó nữa.
Vâng, nhưng mà cái này thì nó nằm đúng ở trong cái category mà chị Nguyệt Ánh mới nói. Tức là thật sự ra nếu ông bà là giàu có thì chắc chắn ông bà cũng cho mọi người đi học đấy. Nhưng mà tại vì khả năng chỉ có thể cho được một nửa số con đi học thì ông đã chọn là con trai mà bỏ con gái. Thì nó cũng có cái lý thôi, là bởi vì thật sự ra đó, con trai mà nếu mà chưa có cái công an, chưa có một cái bằng cấp nào đó, khó làm nhiều việc lắm. Trong khi đó sang bên Mỹ này thì con gái dù chưa có bằng cấp đó, có nhiều việc để làm lắm. Có thể là do cái sự chịu khó của người phụ nữ ở cái bên Mỹ này, và cái sự gọi là đa dạng của người phụ nữ ở bên Mỹ, cho nên nó thích hợp với rất là nhiều những cái job mà chưa cần những cái chuyên môn. Trái lại con trai ở bên này mà nếu không có chuyên môn là coi như là bí lắm đó.
Khó.
Thì khó lắm, chẳng hạn như ngay như khó tìm job lắm, chẳng hạn như con gái rất là nhiều việc. Ngay cả như là người ta thuê thư ký, người ta muốn thư ký nữ chứ người ta không thích thư ký nam. Đúng chẳng hạn như vậy. Rồi ngay cả đi làm trong những cái chỗ nhà hàng cũng vậy. Tiếp viên nữ thì nhiều hơn chẳng hạn, rồi ngay trong nhà bếp hay là ngay trong những cái công sở, những cái việc mà gọi là hơi bình thường một tí đó,
gọi là không chuyên môn,
không chuyên môn một tí đó, nữ dễ sai hơn, nữ dễ hòa làm hơn là nam đó. Thành ra thì Kim Ngọc cũng thông cảm cho ba mẹ trong cái vấn đề đó. Chứ còn thật sự ra đã sang đến tận Mỹ rồi thì cái việc mà trọng nam khi nữ không đến nỗi cao đâu. Thế nhưng mà chắc cái tài chính trong giai đoạn đó bố mẹ không đủ.
Thì hình như Kim Ngọc cũng thông cảm cho cha mẹ, tại vì cô bảo rằng cha mẹ cô ấy công bằng về mọi phương diện khác. Và cô chỉ có một điều sau khi nhận xét như vậy là cháu nhất định rằng cháu sẽ đối xử với các con bằng nhau, cháu sẽ cho cả con trai con gái đi học. Thì Kim Ngọc đã nghĩ đúng và sẽ làm đúng thôi, là tại vì cái gương trước mắt đó để cho chúng ta sắp xếp cho hoạch định cho tương lai, tức là ôn cố tri tân đó chị Phương Hoa, tức là nhìn lại quá khứ để lo về dĩ vãng. Thì một khi Kim Ngọc đã thấy rằng cuộc đời mình có bị một cái điều gì bất công đó, thì bây giờ Kim Ngọc đừng có áp dụng cái bất công đó cho con mình. Đó là việc mình có thể làm, chứ ngoài ra không thể quay ngược thời gian để trở lại dĩ vãng hay là trách cứ cha mẹ mà được cái gì hết. Thành ra Kim Ngọc cũng thương ông bà như là một đứa con thương cha mẹ. Còn cái điều mà oán hờn ở trong lòng mà Kim Ngọc nói đó, thì thôi cứ... không ai mà hoàn toàn hết trơn, thì cái đó là cho là cái khuyết điểm của bố mẹ Kim Ngọc đi,
tại vì không đủ khả năng để mà nuôi cả.
Mà khi mà tới tuổi của bác Nguyệt Ánh bây giờ đó, Kim Ngọc biết sao không, không còn bố mẹ nữa đó, nhìn lại đó mình mới thấy rằng cái lúc mà bố mẹ còn sống đó, mình nhìn lại đó mình sẽ thấy rằng sau cái lúc đó ông bà bảo tôi làm thế này, đánh tôi thế kia, dạy dỗ la rầy tôi thế nọ, những cái đó nhớ dai lắm. Còn những cái công ơn cha mẹ nuôi dưỡng đó mình chẳng thấy ở chỗ nào hết trơn. Nhìn lại chỉ thấy sao bà trách móc mình hoài, sao mình bị đòn nhiều hơn đứa con khác vân vân. Nhưng mà khi mà không còn bố mẹ nữa, ở cái tuổi già rồi đó, thì mình sẽ thấy rằng bố mẹ mình là những người thương yêu mình nhất ở trên đời. Cái gì không còn rồi mới thấy quý, chị Phương Hoa. Và nếu mà bây giờ mình cứ ra rã mình dạy con có hiếu là phải làm thế này thế kia với cha mẹ đó, đứa nào cũng nói thầm ông bà đâu có xứng đáng để tôi làm như vậy, cái đó là cái có thật, tại vì Nguyệt Ánh tiếp xúc với rất nhiều đứa trẻ, chị Phương Hoa cũng biết nghề nghiệp của Nguyệt Ánh trước kia rồi. Cái lời mà khen cha mẹ thế này thế nọ nó nghe được ít, nhưng mà cái lời oán trách cha mẹ nó nghe rất nhiều. Mà ngay chúng ta đó, thật sự ngồi ra mà nghĩ đó, cái lời mà cha mẹ rầy la nó nhớ dài hơn lời dạy dỗ. Đấy, cái phiền ở chỗ đó, thành ra Kim Ngọc á, hãy quên đi. Cái chuyện xảy ra trong gia đình coi như là gia đình Kim Ngọc chỉ có phát được ở phái nam mà không phát được ở phái nữ chẳng hạn. Như là người ta vẫn nói là mồ mả ông bà phát cái gì đó. Cái đó là Nguyễn Ánh không tin. Bác Nguyễn Ánh nhất định không tin nhưng mà nói đùa cho vui. Thành ra mỗi người có một cái số mạng. Cái số mạng nó không do chúng ta định đoạt một phần mà do cái nghiệp một phần nữa. Thành ra Kim Ngọc bây giờ đã có chồng con đề huề, cũng đã là một người mẹ, là một người vợ, và mai kia đó thì cũng làm cha mẹ chồng, cha mẹ vợ chẳng hạn, hay là làm ông làm bà. Thì những gì học trong quá khứ đó Kim Ngọc cứ đem áp dụng vào tương lai. Những cái gì mình không thích thì không làm cho thế hệ tương lai. Cái gì mình thấy đúng thì mình làm cho thế hệ tương lai. Chỉ có cách đó mà thôi, chứ ngoài ra không sửa đổi được quá khứ.
Vâng, thì với lại Phương Hoa cũng nói thêm, thì Kim Ngọc nói là như vậy, thì có thể là ba mẹ Kim Ngọc cũng lớn tuổi rồi, thì cái việc mà ở Việt Nam trọng nam khinh nữ thì chị Nguyệt Ánh đã nói lúc nãy đó, tức là ai cũng có trong đầu rồi, nó là cả cái hệ thống của cái xã hội, nó truyền từ bên Trung Hoa, từ đời Khổng, đời ông vua Khổng Tử giờ đi, thành ra rốt cục là quả thật là ở xã hội Việt Nam có trọng nam và khinh nữ, nhưng mà sang đến Mỹ thì nó, thì Kim Ngọc đã được học là nam nữ bình quyền, và quả thật nước Mỹ nam nữ bình quyền lắm rồi. Bằng chứng đừng quên là bây giờ bà ngoại trưởng là bà Kamala Harris thứ nhất, chứ không phải còn là ông nào nữa đâu. Thành ra cái chuyện mà hiện tại nam nữ bình quyền là đã có, nhưng mà ngày xưa trọng nam khinh nữ là cũng có, thì mình phải sống thì làm, mình phải chấp nhận theo thời đó mà thôi. Chẳng hạn như là trong quá khứ ở đất nước Việt Nam mình có rất là nhiều nhà mà con đông đó, thì những người con lớn tuổi hơn đó, đa số đó là đều phải hy sinh cái nhiều khi hy sinh cả cái tương lai của mình để đi làm giúp bố mẹ nuôi cả đàn em. Cái chuyện mà chị không cảm thấy có những người chị gái bỏ luôn cả không lấy chồng, tức là hy sinh cả cái đời sống của mình, của cuộc đời mình đó, để ở nhà lo cùng với bố mẹ cho các em. Cái đó là đã có ở trong lịch sử, trong văn thư của mình, cũng văn chương của mình đã kể rất là nhiều. Rồi có rất là nhiều người con trai ở trong gia đình con trai lớn đã phải bỏ để đi làm ngang, để rồi đủ cái khả năng cùng với bố mẹ nuôi các em trai em gái ở sau lên học cao, lên trở thành tài. Và trong nhà đó thì dù các em có thành tài bao nhiêu nữa, trở về cũng vẫn rất là quý những ông anh bà chị đã hy sinh cho mình nữa. Thì thành ra cái chuyện mà các anh các chị lớn phải hy sinh cái cuộc sống của mình để nuôi để các em đi học cũng là có, mà con gái phải đi bỏ ngang đi làm để nuôi các anh trai đi học cũng có. Nhưng mà nó thì mình cứ xem như là tại vì cái xã hội mình cái giai đoạn đó nó như vậy, thành ra đừng có phiền gì cả thôi. Miễn là bây giờ mình cũng như chị Nguyễn Ánh nói đó, nhìn tới nếu như gia đình Phương Hoa thế này không có ai đâu, ông cụ của Phương Hoa nay nếu mà còn sống thì là trên 100 tuổi rồi. Thì khi vào năm 54, cụ đã tuyên bố nhà Phương Hoa 10 anh em, 5 trai 5 gái. Thì hai ông bà lúc bây giờ tuổi cũng khoảng 40 thì đã đi bước di cư vào trong Nam. Chị tưởng tượng di cư vào Nam 10 và 10 người con rồi chứ chưa phải là 9 nữa. Đẻ luôn cả đứa thứ 10 rồi, đứa thứ 10 mới có 8 tháng. Làm sao hai người có thể nuôi được 10 người con? Cho nên nhưng mà các cụ cũng giỏi, phải bây giờ chắc mình làm không nổi, nhưng các cụ làm nổi. Cho nên cụ quyết định rằng là chỉ cho con trai đi học tiếp, mà con gái xong trung học là phải đi học cán sự hoặc là phải đi làm không cái gì, được cái nghề gì, chứ còn không có tiếp tục đi học nữa. Nhưng mà rất là may là bà cụ của Phương Hoa rất là cấp tiến, cụ bảo không, con trai con gái gì tôi nuôi bằng nhau hết, con trai đi học thì con gái cũng đi học, đứa nào không học được là tại đứa đó, chứ tôi không cho đứa nào bắt ngang cả. Và vì vậy Phương Hoa mới ra được dự thi, chứ nếu mà theo đúng cụ ông thì chắc giờ này cũng không có cái nghề. Nhưng mà cũng hơi uổng giá, ngày xưa cụ bỏ bắt bỏ nghề cũng đỡ hơn là vì cụ không bắt mà giết cụ Phương Hoa, bắt Phương Hoa bỏ nghề. Rồi bây giờ còn thêm một cái điều nữa là Kim Ngọc nhớ là thêm một cái điều nữa là thật sự ra đó, cái xã hội của mình cũng có cái quan niệm trọng nam khinh nữ, và cho rằng là con gái học nhiều để làm cái gì, cuối cùng rồi cũng chỉ về nhà để lo cơm nước trong nhà, và giỏi lắm thì văn hay chữ tốt chỉ để đọc thư tình với viết thư cho trai thôi. Thành ra các cụ quan niệm là bởi vì sao, cái đất nước mình nó không có nhiều những cái công ăn việc làm để mà có thể cho cả đất nước có thể làm việc được, mà chỉ là một đất nước nông nghiệp được đồng áng là chính, chị nhớ không? Cho nên là những cái công việc mà để cho cả một cái đất nước có công ăn việc làm, có công sở, có hãng xưởng, đất nước mình ngày xưa không có. Cho nên vô hình chung, Phương Hoa nghĩ thôi, không biết có đúng không chị Hoàng Anh, đúng không, là các cụ đã luật các ông làm ra, rồi cái gì cũng cứ từ các ông,
vâng,
các ông đã
hết
thiết lập một cái xã hội là phải dành những cái position đó cho những người trưởng trong gia đình là người cha. Rồi vì vậy cho nên rằng là các phụ nữ không có cái công ăn việc làm là đúng. Chứ nếu mà bây giờ cái đất nước mà có hai bên bằng nhau như vậy mà lại là một đất nước không có phát triển và không có cái ấy đó, thì rất là khổ. Mà bằng chứng như đất nước Việt Nam hiện tại, chị thấy rõ ràng là một đất nước bây giờ tương đối là văn minh hơn những ngày xưa, tức là con gái cũng được đủ có thức quyền hết. Thế nhưng mà nếu mà không phát triển về kinh tế, không phát triển về công nghiệp đó, mà chỉ có nông nghiệp thôi đó, thì không đủ cái công ăn việc làm cho mọi người. Và vì vậy đàn bà con gái không có công ăn việc làm, không được đi học. Cuối cùng là đất nước Việt Nam đưa ra một cái tệ nạn rất nhiều là phụ nữ đi làm điếm, rồi đi bãi dâm, rồi thì bán sang nô lệ, rồi đủ thứ hết. Thì đó là cái trách nhiệm của cái người
xã,
xã hội. Và nói như vậy để Kim Ngọc đừng có buồn, và bây giờ thôi cứ nhìn tới giống như bác Nguyễn Ánh nhé, là lo cho con thôi.
Mình còn một phút để nói chuyện phím không chị? Chị Phương Hoa nhắc Nguyễn Ánh tới chuyện này là ở các nước Hồi giáo đó chị Phương Hoa, người phụ nữ không được đi học. Tới bây giờ vẫn vậy phải
vậy,
không? Thì nói đúng ra đứng trên phương diện lý thuyết đấy, chúng ta thấy rằng một nửa dân số của nước đó đã bị sống trong u tối hay là dốt nát đó chị, thì lỗi của cái kết cấu xã hội. Nhưng mà có người lại bảo Nguyễn Ánh rằng nếu mà họ cam tâm sống trong tối tăm vậy đó, họ bằng lòng sống như vậy để lệ thuộc vào một người đàn ông, người đàn ông phải gồng gánh hết gia đình để họ sống ở trong bóng tối như vậy, họ bằng lòng với cái kiếp sống của họ thì còn giải phóng để lo lắng cho họ để làm gì. Thì Nguyệt Ánh đã trả lời người đó và bây giờ cũng nhắc lại Phương Hoa nghe chơi. Bằng cớ cái sự dùng dậy của họ đó không phải là một cái cuộc cách mạng mà gọi là cách mạng nữ quyền hay gì hết, mà bằng cớ đó là khi những cái nước như là Afghanistan bây giờ hoặc là Iraq mai kia đó, mà họ nói rằng tôi cần 100 nữ bác sĩ để săn sóc cho phụ nữ trong nhà thương. Tại vì trong nhà thương ở các nước Hồi giáo đó, người bác sĩ nam đó không có quyền đụng tới nữ bệnh nhân, đứng nhìn họ chết thì chứ không được lại gần hay là xem mạch hay là đụng vào thân thể họ. Cái phiền ở chỗ đó đấy chị, thành ra nó khó lắm. Người Ánh đọc tài liệu về mấy nước đó thấy cho nó kỳ quặc đó. Thì chị Phương Hoa cứ tưởng tượng đi, khi họ nói họ cần 100 nữ bác sĩ săn sóc nữ bệnh nhân, sẽ có ngay lập tức chị Phương Hoa, trong lúc đó người phụ nữ ở các nước đó đó bị cấm đi học. Tại sao? Là tại vì trong ngấm ngầm đó họ đã làm một cuộc cách mạng, tự họ học hành đấy, lấy để họ có cái kiến thức. Và một mai kia đó họ đem ra họ giúp đời một lúc nào đó. Chẳng hạn như mới vừa rồi mà ở đâu đây người Ánh đọc xong rồi quên ngay, nó phiền quá. Có một nữ bộ trưởng của người Hồi giáo cũng có ngay một bà có khả năng để họ họ bổ làm bộ trưởng ngay thôi chị ạ. Thành ra cái chuyện mà nói rằng người đàn bà cam tâm chịu như vậy, tình nguyện chịu như vậy thì Nguyệt Ánh không tin, tức là họ không làm một cuộc cách mạng đổ máu để giành nữ quyền, nhưng mà ngấm ngầm họ làm những cuộc cách mạng để người đàn bà được bình quyền với nam giới.
Vâng, nhưng mà để kết thúc cái chương trình ngày hôm nay thì Kinh Ngọc thì đã biết rồi, nhưng mà để kết thúc cái chương trình nam nữ bình quyền bây giờ thì Phương Hoa cũng có nhận được một số, hay là lúc đi ra ngoài gặp các quý vị thính giả đã thì khi khổ quá bà Phương Hoa cứ kêu là nam nữ bình quyền. Bây giờ chúng tôi nam giới đang ở cái thành phố Houston này đang phải tranh đấu cho nam nữ bình quyền đây, trong đó anh Cơ cũng có nói câu đó luôn đó. Thành ra thưa quý vị, thôi bây giờ nếu mà đi vào cái đề tài này thì có khi chúng tôi phải đốt, bị đốt đài quá.
Chưa được đâu ạ. Nguyệt Ánh phải đưa ra cái hình ảnh này mới được. Hình ảnh này không phải của Nguyệt Ánh mà là của Thế Ngữ. Có một chương trình Thế Ngữ nhắc tới cái chuyện mà người phụ nữ và người thanh niên ngày xưa, người thanh nữ và thanh niên ngày xưa ở các nước Á Châu đó. Anh Thế Ngữ có đưa ra một cái hình ảnh rất buồn cười. Anh nói nếu bây giờ mà cứ nắm đầu một thanh nữ và một thanh nam thì dìm xuống sông cho quần áo họ ướt hết á, rồi xách lên á thì họ sẽ thấy hai người cũng lượt là lướt thước như nhau hết, không có sự phân biệt nào giữa nam và nữ á, trừ cái khuôn mặt thôi. Đó là cái cách dạy dỗ của người đàn ông ngày xưa mà có lẽ ở bên Trung Hoa nhiều hơn ở nước chúng ta, là người đàn ông chẳng là cái gì á, cũng tha thước, cũng lượt là, cũng yểu điệu, cũng như là đại khái là không có dễ gì nam tính hết khi mà chúng ta nhìn cái bề ngoài của họ. Thành ra chúng ta có lẽ trong gia đình cũng vậy mà ngoài xã hội cũng vậy, chúng ta không muốn nhìn một cái thế hệ thanh niên Việt Nam như vậy đâu chị Phương Hoa. Thành ra cái sự mà phân biệt nam nữ mà cô Kim Ngọc muốn đã phá đó là cái chuyện rất nên làm, không phải một mình Kim Ngọc mà Nguyễn Ánh nghĩ rằng tất cả mọi người đều nên làm hết.
Vâng, thôi Phương Hoa trốn khỏi cái đề tài này sợ bị la quá. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã viết thư vào đài và quý vị có thể gửi thư về chương trình Có Những Niềm Duyên qua địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gửi qua email là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.